Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em: Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Đó là lời Chúa.
Thưa cộng đoàn phụng dụng, hôm nay tôi cũng chia sẻ với anh chị em hai điểm thôi. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe đó, Chúa Giêsu nói Thầy là cây nho thật. Cái biểu tượng cây nho đó nó hơi mập mờ một chút, nhất là trong việc sử dụng sản phẩm của cây nho, tức là rượu nho. Rượu nho là một trong những yếu tố không có thể thiếu được trong các lễ hội. Và Thánh Vịnh 103 đã nói với chúng ta: chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người. Thánh Vịnh 103 câu 15. Tuy nhiên, rượu nho cũng đem lại một số bất tiện. Chẳng hạn sách Sáng Thế kể lại về trường hợp của ông Noe. Ông Noe làm nghề nông, ông là người thứ nhất trồng nho. Ông uống rượu say và nằm trần truồng giữa lều. Sáng Thế chương 9 câu 20: trong mấy đứa con trai của ông đó, có hai người thì rất là hiếu thảo, tìm cách che đậy cho cha của mình, còn có một đứa thì nó cười cha của nó, cho nên nó bị chút dữ à. Và nhiều câu chuyện và châm ngôn khuyên các độc giả tiết độ đừng có lạm dụng rượu. Tất nhiên rồi, ở đây tôi xin mở ngoặc chút xíu nói để anh chị em biết, đối với các cha đó, việc dâng lễ đó là rượu nho. Nó rượu nho nguyên chất nha, chứ không phải bất cứ rượu nào đâu. Và có những thời điểm rất là khó khăn để nhập rượu nho từ Tây Ban Nha về, rất là khó. Tôi phụ trách cái công việc đó trong vòng 25 năm, nhưng mà sau này thì tôi không còn khả năng để làm việc đó. Khi tôi để chuyển công tác thì bây giờ cho Đào Nguyên Vũ, ngài nhập từ Ý. Bây giờ phải có rượu nho, rượu lễ đó, gọi là rượu lễ, thì các cha mới dâng lễ được nha. Tất nhiên các cha dâng lễ có những cái thời điểm đó, rượu khan hiếm đó, tôi nghe nói lâu lắm rồi ở ngoài miền Bắc đó, nhiều khi dâng lễ nhiều khi phải lấy cái công từ gút, cái ống mà để mà chúng ta uống thuốc đó, lấy từ mấy giọt thôi. Bởi vì thí dụ như mà chiến tranh là bom đạn làm bể chai rượu có đâu mà thay thế được, nó khó như vậy đó. Rượu phải được tòa thánh có con kiểm nghiệm đàng hoàng, chứ không phải bất cứ rượu nào đâu nha. Nói qua chút để anh xem biết, đối với các cha rượu lễ đó là quan trọng, để dân thánh lễ là quan trọng nha. Trong nhiều đoạn kinh thánh, cây nho tượng trưng cho ai? Thưa, tượng trưng cho Israel, mà Thiên Chúa là người trồng nho. Như thế trong Thánh Vịnh 79, sau khi trình bày hình ảnh Israel là đoàn chiên mà Thiên Chúa là mục tử, tác giả Thánh Vịnh đề cập đến biểu tượng cây nho mà Thiên Chúa chăm sóc. Gốc nho này Chúa bứng từ Ai Cập, đuổi chư dân lấy chỗ mà trồng. Chúa khẩn quan bốn bề quan đảng, cho bén rễ sâu và lan rộng khắp nơi. Bóng tùm phủ xanh đầu núi, cành xum xê rợp bá hương thần, nhánh vương dài tới phía đại dương, chồi non mọc xa đến tận miền sông cả. Tường rào nó vậy sao ngày phá đổ, khách qua đường mặc sức hái mà ăn. Heo rừng vào phá phách, dã thú gặm tan hoang. Lạy Chúa Tể Càn Khôn, xin trở lại từ cõi trời, xin ngó xuống mà xem. Xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng. Và chồi non được Ngài ban sức mạnh, những người đã quả thiêu chặt phá, Ngài nghiêm sắc mặt là chúng phải tiêu tan. Thánh Vịnh 79 câu 9 cho đến câu 17 cũng vậy. Ngôn sứ Isaiah, sách Isaiah chương 5 câu 1 cho đến câu 7 cũng nói đến cây nho là biểu tượng của nhà Israel. Nhà này bị đe dọa phá hủy vì sinh những trái nho dại, dù đã được chăm sóc kỹ lưỡng chu đáo. Cũng thế, ngôn sứ Jeremiah cho ta biết Thiên Chúa đã khiển trách dân Israel, còn ta đã trồng ngươi như cây nho hảo hạng, cây nho thuần chủng, tại sao ngươi lại thoái hóa thành những cành nho tạp chủng? Jeremiah chương 2 câu 21. Nhiều lần các tác giả Tin Mừng đã sử dụng biểu tượng này, tức là biểu tượng cây nho đó, cách riêng trong các dụ ngôn những tá điền sát nhân. Marco chương 12 câu 1 cho đến câu 9, Matthew chương 21 câu 33 đến 46 và Luca chương 20 câu 9 đến câu 19. Đặc biệt là chúng ta thấy trong Tin Mừng Matthew kể lại dụ ngôn những người thợ làm vườn nho vào giờ thứ 11, Matthew chương 20 câu 1 cho đến 16, và dụ ngôn hai đứa con người cha sẽ đi làm vườn nho, Matthew chương 21 câu 28 đến 31. Đức Giêsu mời gọi chúng ta nè, những người Kitô hữu hãy ở lại trong người và ở lại trong và người ở lại trong chúng ta mới sinh nhiều hoa trái. Ở lại trong lời của Chúa Giêsu, ở trong Thánh Kinh, đặc biệt là ở trong Tin Mừng, thưa anh chị em. Nha. Ở lại trong tình thương của người, nghĩa là chúng ta ở lại trong Chúa khi chúng ta tuân giữ các giới răn của người, đặc biệt là điều răn bác ái yêu thương. Bởi vì nói như Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi tín hữu Roma đó, chúng ta không có mắc nợ gì ai ngoài cái mắc nợ tương thân tương ái. Và ai trong chúng ta khi gọi là giữ cái luật bác ái yêu thương là chu toàn cả lời luật của Chúa. Đó là cái cốt lõi, đó là cái điểm son của đạo Chúa Kitô, gọi là đạo yêu thương. Nha. Đó là điều bắt buộc để ta có thể sinh qua trái, vì đó là nhựa sống cho đời sống đức tin của người tín hữu chúng ta. Chúng ta biết rồi, cái cây mà nó sống được thì nó nhờ cái cành mà nó vẫn tươi đó, là nhờ hút nhựa sống từ cái thân cây, từ rễ đi lên. Còn nếu mà chặt đi không có còn nhựa nữa thì nó khô héo, chỉ vứt ra ngoài đường thôi, làm củi thôi. Như vậy thưa anh chị em, chúng ta phải yêu thương nhau một cách chân thành và bằng việc làm, chứ đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi. Gặp một người đang đau yếu bệnh tật rồi đi ngang, mình nói tội nghiệp quá, thì cũng không có giúp ích gì được cho cái người đó. Nhưng mà nếu có khả năng, chúng ta giúp họ thuốc uống, giúp họ phương tiện để chữa bệnh, đó là đứa bác ái một cách cụ thể nhất nha. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người đó. Trong đời sống đức tin thường ngày đó, chúng ta đã làm như thế chưa?